Đài Paris RFI, trường đại quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thùy Dương và Thùy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị thính giả theo dõi bản tin thời sự ngày 16 tháng 7, 2016. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Nice, Pháp để quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân. Đảo chính quân sự bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 200 người thiệt mạng. Nhật Bản gia tăng sức ép lên Trung Quốc sau phán quyết về Biển Đông. Kính thưa quý vị, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng xe tải ở Nice, miền Nam nước Pháp, ngày Quốc khánh 14 tháng 7 vừa qua. Hôm nay, hãng tin AMAC có liên hệ với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo trích dẫn một nguồn tin an ninh, khẳng định hung thủ dùng xe tải đụng chết 84 người ở Nice là một chiến sĩ của Nhà nước Hồi giáo, đã thực hiện chiến dịch này theo lời kêu gọi tấn công vào các công dân của những quốc gia tham gia liên quân chống Daesh. Các cơ quan tình báo của Pháp hiện đang kiểm chứng tính xác thực của thông tin nói trên, nhưng cho tới nay, Daesh vẫn thường nhận trách nhiệm về các vụ tấn công khủng bố thông qua hãng tin Hamas. Hiện chưa rõ là hung thủ người Tunisia Mohamed Lahouet Boulen, 31 tuổi, có liên hệ gì đến Hồi giáo cực đoan hay không. Tuy nhiên, theo lời biện lý Paris François Boulen trong cuộc họp báo ngày hôm qua, thì vụ tấn công đẫm máu ở Nice diễn ra đúng theo những lời kêu gọi giết người mà phe thánh chiến thường đưa ra. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh vẫn thường xuyên đe dọa trả đũa nước Pháp về việc Pháp tham gia liên quân quốc tế tấn công lực lượng thánh chiến ở Syria và Iraq. Mặc dù Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại Nice, tuy nhiên hiện giờ người ta vẫn chưa xác định chính thức mối liên hệ giữa Hồi giáo cực đoan với hung thủ người Tunisia.
Lahouet Boulen là 31 tuổi, được biết là một tài xế giao hàng, sống tại Nice nhưng vẫn mang quốc tịch Tunisia. Theo lời những người hàng xóm của Lahouet Boulen, anh ta là một người có tâm thần không ổn định và đang ly dị vợ. Đúng là cho tới nay, các cơ quan tình báo Pháp không hề biết tên Lahouet Boulen và hung thủ chưa bao giờ bị ghi vào hồ sơ và bị theo dõi như là một người có xu hướng Hồi giáo cực đoan. Cha của anh ta cũng khẳng định là con mình không hề có liên hệ với tôn giáo. Nhưng vào thập niên 2000, có một thời gian đã trở nên nóng giận thất thường và hay la hét và đập phá. Hung thủ chỉ có tiền án, tiền sự về những hành vi hăm dọa, bạo lực, trộm cướp, phá hoại trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2016. Theo tin rời chót từ Bộ trưởng Nội vụ Bernard Kouchner, dường như hung thủ đã trở nên cực đoan trong một thời gian rất ngắn, tiêu biểu cho những cá nhân nghe theo lời kêu gọi của Daesh và ra tay hành động giết hại tàn bạo mà không nhất thiết phải từng tham gia chiến đấu hoặc được huấn luyện. Hôm qua, cảnh sát đã tạm giữ 4 người thân của Lahouet Boulen để điều tra, và sáng nay, người vợ cũ của hung thủ vẫn còn bị tạm giữ.
Hôm nay, nước Pháp bắt đầu để quốc tang trong 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công tại Nice, nhân ngày lễ quốc khánh. Ngoài việc treo cờ rủ ở các công sở và các cuộc tập hợp để bày tỏ tình liên đới, toàn nước Pháp sẽ dành một phút mặc niệm vào 12 giờ trưa thứ Hai, 18 tháng 7, để tưởng nhớ các nạn nhân vụ tấn công ở Nice. Tại đại lộ Promenade des Anglais, nơi mà hung thủ người Tunisia đã dùng xe tải nặng 19 tấn lao vào đám đông đang xem pháo hoa đêm quốc khánh Pháp, từ hôm qua người dân đã lũ lượt kéo đến đặt hoa và những dòng chữ tưởng niệm các nạn nhân. Theo nhà chức trách Pháp, trong số 84 người thiệt mạng có 10 trẻ nhỏ và thiếu niên, tổng số người chết chắc sẽ còn tăng hơn nữa vì trong số 202 người bị thương có 52 người còn trong tình trạng thập tử nhất sinh. Hiện giờ được biết là có ít nhất 17 người ngoại quốc trong số các nạn nhân. Tổng thống François Hollande hôm nay đã chủ trì Hội đồng Quốc phòng lần thứ hai kể từ sau vụ tấn công ở Nice, trước khi triệu tập toàn bộ chính phủ. Trước đó, ông Hollande đã quyết định triển hạn thêm 3 tháng tình trạng khẩn cấp, trên nguyên tắc sẽ chấm dứt ngày 26 tháng 7. Tình trạng khẩn cấp này đã được ban hành sau các vụ tấn công khủng bố ngày 13 tháng 11, 2015 ở Paris, cho phép quản thúc tại gia những nghi phạm khủng bố. Tổng thống Hollande cũng vừa quyết định hủy chuyến công du châu Âu bắt đầu từ thứ Tư tuần sau đến các nước Áo, Slovakia và Cộng hòa Séc. Về tình hình nội bộ nước Pháp, sáng hôm qua chỉ vài giờ sau khi vụ tấn công tại Nice làm 84 người thiệt mạng xảy ra, phe đối lập đã không ngần ngại lên tiếng chỉ trích chính phủ xã hội.
Bỏ lại đằng sau tinh thần đoàn kết dân tộc, hay còn gọi là tinh thần ngày 11 tháng Giêng, được chứng tỏ sau các vụ tấn công nhắm vào tòa soạn tạp chí biếm họa Charlie Hebdo và siêu thị dành cho người Do Thái Yper Kasher, ngay lập tức phe đối lập cánh hữu đã có những lời trách móc phê phán chính phủ cánh tả. Cựu thủ tướng cánh hữu Alain Juppé khẳng định, nếu tất cả các biện pháp an ninh đều được triển khai, thì thảm kịch đã không xảy ra. Nhiều nhân vật quan trọng khác của Đảng Cánh Hữu, những người Cộng Hòa cũng đã đả kích sự bất lực của chính quyền và kêu gọi hành động. Nghị sĩ George Fenech, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Quốc hội về các vụ khủng bố năm 2015 thì chỉ trích là chính quyền chỉ dựa vào những cái không chắc chắn mà không nhìn vào một thực tế khác đang xảy ra trước mắt. Bà Marine Le Pen, Chủ tịch Đảng Cực Hữu Mặt trận Quốc gia thì cho rằng cuộc chiến chống lại các thảm họa do Hồi giáo cực đoan gây ra vẫn chưa bắt đầu, điều cấp bách bây giờ là phải tuyên chiến. Trước những lời chỉ trích nói trên, Tổng thống François Hollande đã đáp trả là vai trò của tôi, trách nhiệm của tôi là không thay đổi, điều mà tôi đã cam kết đó là sẽ bảo vệ người dân Pháp. Về phần Thủ tướng Manuel Valls, ông đã cố gắng củng cố tinh thần 14 tháng 7 khi kêu gọi thống nhất thành một khối sau cuộc họp Hội đồng Quốc phòng khẩn cấp ở Điện Élysée vào sáng hôm qua. Quyết định của Tổng thống Hollande được chuyển hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng nữa được cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy ủng hộ, nhưng nhiều nghị sĩ cánh hữu và đảng xanh lại phản đối vì lo ngại cho tự do của dân chúng.
Sau vụ tấn công tại Nice, ngay từ hôm qua, Thủ tướng Bỉ cho biết là chính quyền nước này sẽ điều chỉnh các biện pháp an ninh cho phù hợp, đặc biệt là trong dịp lễ Quốc khánh Bỉ sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 7 tới.
Trong một cuộc họp báo, Thủ tướng Charles Michel thông báo đêm ngày 14 rạng sáng ngày 15 vừa qua là cơ quan phụ trách đánh giá mức độ đe dọa khủng bố của Bỉ đã quyết định giữ nguyên mức đe dọa khủng bố ở mức độ 3 trên thang 4, tức là mức độ đe dọa có thể xảy ra. Thủ tướng Michel cho biết, chúng tôi không có dấu hiệu cụ thể và chính xác về các mục tiêu bị đe dọa ở Bỉ, nhưng vụ tấn công ở Nice cho thấy các lực lượng an ninh cần điều chỉnh các biện pháp an toàn, lưu ý tới cách thức kẻ khủng bố tiến hành tấn công. Sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia với các bộ trưởng và lực lượng an ninh Bỉ, Thủ tướng Michel đã tuyên bố, trước đây chúng tôi cũng đã chú ý tới giả thiết về kịch bản này, và chúng tôi cũng hiểu rằng sẽ phải tăng cường các biện pháp an ninh tại các sự kiện, chẳng hạn như lễ hội chào mừng lễ quốc khánh 21 tháng 7. Vụ tấn công tại Nice cũng khiến nhà chức trách Brazil lo lắng. Chính quyền Brazil hôm qua cho biết, Tổng thống tạm thời Michel Temer đã họp khẩn cấp với các bộ trưởng để đưa ra các biện pháp tăng cường an ninh cho Thế vận hội mùa hè diễn ra từ ngày 5 đến ngày 21 tháng 8 tới đây. Bộ trưởng Quốc phòng Brazil cũng thông báo đang xem xét lại và tăng cường kiểm soát, ngay cả khi điều đó có thể gây thêm phiền phức cho những người tham gia hoặc tham dự Thế vận hội. Nhưng theo ông, điều đó là cần thiết cho sự an toàn của tất cả mọi người. Trước khi cuộc họp diễn ra, nhà chức trách cho biết việc tăng cường an ninh cho Thế vận hội chủ yếu liên quan tới các chốt kiểm tra. Cụ thể, sẽ có nhiều chốt kiểm soát hơn, nhiều barrier chắn đường hơn, giao thông sẽ bị hạn chế nhiều hơn và nhiều con đường gần nơi diễn ra Thế vận hội sẽ bị phong tỏa.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong đêm qua, các quân nhân nổi loạn đã toàn đảo chính để lật đổ chính phủ của Tổng thống Erdogan, nhưng cuộc đảo chính đã bất thành. Chính quyền Ankara khẳng định đã kiểm soát hoàn toàn tình hình. Trong một thông cáo được đưa ra trước nửa đêm qua, các quân nhân đảo chính tự nhận là lực lượng võ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố thiết quân luật và giới nghiêm trên toàn lãnh thổ. Phe đảo chính khẳng định đã giành quyền kiểm soát toàn bộ đất nước để bảo đảm và tái lập trật tự hiến định, dân chủ, nhân quyền và các quyền tự do. Các vụ đụng độ với sự tham gia của máy bay tiêm kích và xe tăng đã diễn ra ác liệt chưa từng có ở thủ đô Ankara và Istanbul từ nhiều thập niên qua. Hàng chục ngàn người mang theo quốc kỳ Thổ Nhĩ Kỳ đã bất chấp quân nổi loạn, trèo lên các xe tăng được triển khai trên đường phố hoặc kéo đến sân bay Istanbul để đón Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã vội bỏ ngang kỳ nghỉ hè để trở về sáng nay. Sáng nay, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố là mưu toan đảo chính của các quân nhân nổi loạn đã chấm dứt. Tướng Umit Dundar, tham mưu trưởng lâm thời của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận là 90 người, gồm 41 cảnh sát, 2 binh lính và 47 thường dân đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa quân nổi loạn với quân chính phủ và với hàng chục ngàn người xuống đường. Quân đội cũng thông báo là có 104 quân nhân tham gia đảo chính bị bắn hạ. Ngoài ra, theo hãng tin Anadolu thân chính phủ có hơn 1.100 người bị thương. Còn theo thông báo của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, tổng cộng đã có 161 người thiệt mạng trong cuộc đảo chính bất thành này, chưa kể các quân nhân tham gia đảo chính. Ông cho biết tổng cộng có hơn 2.800 quân nhân bị bắt vì có liên hệ với mưu toan đảo chính. Tuy quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định đảo chính đã thất bại, nhưng Tổng thống Erdogan hôm nay kêu gọi dân chúng tiếp tục bám trụ đường phố đề phòng xảy ra những vụ bạo loạn mới. Chuyển sang khu vực châu Á, tại cuộc họp thượng đỉnh diễn đàn Âu Á ASEM, Nhật Bản gia tăng sức ép lên Trung Quốc để đòi Bắc Kinh tôn trọng phán quyết của tòa trọng tài thường trực về vụ kiện Biển Đông. Theo hãng tin Nhật Jiji Press, nhân hội nghị thượng đỉnh ASEM ở Ulaanbaatar, Mông Cổ, hôm nay Thủ tướng Shinzo Abe đã nhắc lại với các lãnh đạo khác về nguyên tắc phổ quát của luật quốc tế, đồng thời nhấn mạnh đến phán quyết của Tòa trọng tài thường trực về vụ Philippines kiện Trung Quốc trên vấn đề chủ quyền Biển Đông. Trong phán quyết đưa ra ngày 12 tháng 7, tòa án này đã cho rằng không có cơ sở pháp lý để Bắc Kinh khẳng định quyền lịch sử trên các tài nguyên ở những khu vực nằm trong đường chính đoạn, còn được gọi là đường lưỡi bò. Đây là một phán quyết tạo thuận lợi cho Nhật Bản, vì nước này cũng có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên quần đảo Senkaku Điếu Ngư ở vùng biển Hoa Đông. Tại thượng đỉnh ASEAN hôm nay, Thủ tướng Abe đã kêu gọi các bên có liên hệ tuân thủ phán quyết của tòa trọng tài và đi đến một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp ở Biển Đông. Trong những ngày qua, Tokyo đã nỗ lực vận động để đưa Biển Đông thành một trong những chủ đề chính trong chương trình nghị sự của thượng đỉnh ASEAN. Tại Ulaanbaatar, Thủ tướng Abe cũng đã gặp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và ông đã đề nghị Nhật sẽ giúp Việt Nam tăng cường lực lượng trên biển. Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm qua bên lề thượng đỉnh ASEAN, ông Abe cũng đã đặt thẳng vấn đề Biển Đông, kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Nhưng ông Lý Khắc Cường đã đáp trả rằng Nhật Bản không có liên quan gì đến tranh chấp Biển Đông, nên có thái độ kiềm chế, không đổ dầu vào lửa và không can thiệp vào vấn đề này. Cũng liên quan tới Trung Quốc, hôm qua Washington đã yêu cầu Bắc Kinh bảo đảm thủ tục tố tụng pháp lý công bằng và minh bạch đối với một công dân Mỹ bị giam tại Trung Quốc từ một năm nay vì bị tình nghi làm gián điệp.
Bà Sandy Fangili là một doanh nhân bị bắt ngày 20 tháng 3 năm 2015 khi bà đang vượt qua biên giới Trung Quốc để sang Macau sau chuyến thăm Trung Hoa đại lục trong khuôn khổ một phái đoàn thương mại đến từ Houston, Texas. Bà Elizabeth Trudeau, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chính quyền Trung Quốc đã thông báo cho chúng tôi biết họ sẽ đưa bà Fangili ra xét xử tại một tòa án ở Nam Ninh, miền Nam Trung Quốc. Bà nói thêm là chúng tôi kêu gọi Trung Quốc giải quyết trường hợp này một cách hiệu quả và đảm bảo phiên tòa diễn ra công bằng và minh bạch theo pháp luật địa phương và đảm bảo tôn trọng các quyền con người. Một nhóm các nhà hoạt động của Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc đang đòi thả tự do cho bà Fangili. Nhóm này đã trích dẫn một nguồn tin chính phủ giấu tên cho biết bà Fangili bị cáo buộc làm gián điệp và đánh cắp bí mật nhà nước. Bà cũng bị tình nghi là đã giúp đỡ một bên thứ ba ăn cắp thông tin. Trong một cuộc họp báo tuần trước, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết bà Fangili đã bị bắt vì bị tình nghi gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.
Chuyển sang khu vực châu Âu, Thủ tướng Anh bà Theresa May hôm qua đã đến Edinburgh, Scotland. Đây là chuyến công du chính thức đầu tiên của nữ Thủ tướng Anh kể từ khi bà được bổ nhiệm, thể hiện quyết tâm làm mọi cách để Scotland tiếp tục là thành viên của Vương quốc Anh. Từ London, thông tin viên RFI Anastasia Bicho gửi về bài tường trình.
L'unité du Royaume-Uni est un thème cher à Theresa May, l'a abordé dans sa toute première allocution de...
Sự thống nhất của Vương quốc Anh là chủ đề quan trọng đối với bà Theresa May. Bà đã đề cập đến vấn đề này ngay trong bài diễn văn đầu tiên của mình trước tòa nhà số 10 phố Downing, chỉ vài phút sau khi được nữ hoàng Elizabeth phong chức. Một thông điệp được nhắc đi nhắc lại nhiều lần tại Edinburgh. Tôi đến đây để bày tỏ quyết tâm bảo vệ mối liên hệ đặc biệt đã có từ nhiều thế kỷ. Người đứng đầu chính phủ Anh đã phát biểu như vậy trước khi gặp bà Nicola Sturgeon, nữ thủ tướng Scotland, cũng là người đứng đầu đảng dân tộc, đã dọa tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới đòi độc lập nếu như đó là biện pháp duy nhất để Scotland tiếp tục ở lại Liên hiệp châu Âu. Để bảo vệ lựa chọn của dân Scotland mà 62% đã bỏ phiếu ở lại vào ngày 23 tháng 6 vừa qua, bà Nicola Sturgeon đã đến Bruxelles và đã có nhiều cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo châu Âu. Bà Theresa May đã nêu rõ rằng sẽ không khởi động tiến trình chính thức ly dị với Liên hiệp châu Âu, chừng nào bà chưa đạt được sự đảm bảo đối với toàn bộ Vương quốc Anh. Bà tuyên bố sẵn sàng lắng nghe mọi lựa chọn khác nhau mà chính phủ Scotland sẽ trình bày. Một hành động cởi mở được người đồng nhiệm Nicola Sturgeon hoan nghênh, nhưng có lẽ sẽ lại khiến các nhà lãnh đạo châu Âu tại Bruxelles, Paris hay Berlin bực mình. Giới lãnh đạo châu Âu từng kêu gọi Anh Quốc áp dụng điều khoản 50 của Hiệp ước Lisboa về việc ra khỏi Liên hiệp châu Âu nhanh nhất có thể được.
Le plus rapidement possible l'article 50 du traité de Lisbonne.
Liên quan tới tình hình Syria hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố là Moscow và Washington đã đạt thỏa thuận về các biện pháp cụ thể để cứu vãn lệnh hưu chiến ở Syria.
Tuy nhiên, trong một cuộc họp với người đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết sẽ không công bố chi tiết cụ thể bản thỏa thuận. Ông cũng nói thêm là các biện pháp này không dựa trên lòng tin mà xác định trách nhiệm đặc biệt mà tất cả các bên sẽ phải gánh vác. Buổi đàm phán kéo dài hơn 12 tiếng đồng hồ. Theo ông John Kerry, mục tiêu quan trọng nhất là ngừng các vụ không kích mù quáng của ông Bashar al-Assad và tăng cường các nỗ lực chống nhóm mặt trận al-Nusra, một nhánh của al-Qaeda. Ông John Kerry tin rằng nếu được triển khai hiệu quả, các biện pháp này sẽ cho phép khôi phục lại lệnh đình chiến, giảm mạnh các vụ bạo động và cho phép bước chuyển giao dân chủ đáng tin cậy thông qua đàm phán. Tờ Washington Post tiết lộ, theo một tài liệu của chính phủ Mỹ, Ngoại trưởng John Kerry đến Moscow để đề nghị Nga khối phối hợp cố gắng để cùng chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo và mặt trận al-Nusra, nhánh al-Qaeda tại Syria. Đổi lại, Moscow chỉ không kích các mục tiêu đã thông qua chọn lựa với Mỹ, còn chính phủ Syria phải ngừng không kích các phiến quân ôn hòa. Về phần Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ông đã tuyên bố sẽ xem xét cụ thể các biện pháp mà Nga và Mỹ có thể cùng đưa ra để thúc đẩy tiến trình hòa bình.
Hoa Kỳ không có bằng chứng về sự liên hệ của các nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út với vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 2001 tại Hoa Kỳ. Đây là kết luận của một báo cáo điều tra lưỡng viện được thảo vào năm 2002 nhưng mới chỉ được công bố ngày hôm qua.
Trong bản báo cáo dày 28 trang, các cơ quan tình báo Mỹ khẳng định đã không xác định được mối liên hệ giữa chính quyền Ả Rập Xê Út và các thủ phạm của vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ông Adam Schiff, một chuyên gia tình báo thuộc Đảng Dân Chủ tại Hạ Viện, hy vọng việc công bố bản báo cáo sẽ làm giảm những lời đồn đoán cho rằng bản báo cáo trên khẳng định chính phủ hoặc các quan chức cao cấp Ả Rập Xê Út chính thức can thiệp vào các vụ khủng bố tại Mỹ năm 2001. Quyết định công bố bản báo cáo diễn ra trong bối cảnh quan hệ lịch sử hình thành từ năm 1945 giữa Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út đang bị nguội lạnh.
Còn tại Hoa Kỳ, nhà tỷ phú Donald Trump hôm qua đã chính thức chọn thống đốc bang Indiana Mike Pence làm liên danh phó tổng thống trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên chúng tôi sẽ phát lại giáo trình tiếng Pháp bài số 35 và 36, giáo trình Parlez-vous Paris. Sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc nói về Offenbach, điều nhảy bất tận và câu chuyện còn gian dở, tạp chí do Hoài Diệu biên tập. Và cuối cùng là phần phát lại tạp chí văn hóa trang phục bình dân của người Việt vào cuối thế kỷ 19. Tạp chí do Thu Hằng phụ trách, còn bây giờ là một điểm tuần báo.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, hồ sơ chính của hai tuần săn lớn trong tuần này đều nói về y tế. Nếu Les West quan tâm đến ung thư, thì Loves nói về bệnh lim, chứng bệnh được truyền qua loại ve hút máu thú nuôi. Le Bon phân tích nghệ thuật mai mỉa của người Pháp. Euro 2016 đã kết thúc, Paris Match đăng ảnh cầu thủ trẻ Pháp Antoine Griezmann đang được huấn luyện viên Didier Deschamps ôm tròn lấy sau trận đấu với dòng tựa "Cảm ơn đã giúp chúng tôi ước mơ". Tuần báo Courrier International nhìn ra vũ trụ với câu hỏi "Làm thế nào nhận diện được người ngoài hành tinh?".
Liên quan đến Việt Nam, Le Courrier International dịch lại một bài báo của tờ Vedas xuất bản tại Vilnius mang tựa đề "Theo dấu vết những người nhập cư Việt Nam". Bài báo cho biết từ giữa năm 2014, luồng người Việt di cư từ Nga sang không ngừng tăng lên, chạy trốn khủng hoảng, trong tay không có giấy tờ gì, họ lang thang giữa Litva, Latvia, Ba Lan và Belarus.
Ông Pozela, người đứng đầu cơ quan biên phòng Litva giải thích, tình hình kinh tế Việt Nam rất xấu, 40% dân số sống dưới ngưỡng nghèo khó. Đất nước này duy trì quan hệ lịch sử với Nga, nhiều người Việt vẫn đang sống và làm việc ở đó. Nhưng tại Nga, tình hình cũng thay đổi, chính sách nhập cư trở nên khắt khe hơn, kinh tế sa sút. Thế nên người Việt buộc lòng phải di cư sang phương Tây, đi ngang qua lãnh thổ chúng tôi. Năm 2014, có 195 người Việt đã vượt biên giới qua Litva trái phép. Năm ngoái, con số này là 116 người, còn năm nay, do tăng cường giám sát biên giới với Belarus, không có vụ nhập cư bất hợp pháp nào của người Việt được ghi nhận. Nhưng lúc sau này, lộ trình của họ đã chuyển sang Latvia, sau đó những di dân Việt chỉ chàng đi vào Litva để rồi sang Ba Lan. Họ bị lính biên phòng của ba nước chặn lại, có trên 300 vụ bắt giữ năm 2014, đến năm ngoái là 382 vụ, và từ đầu năm đến nay có 45 vụ. Số công dân Latvia làm dịch vụ đưa người vượt biên cũng tăng lên, có 23 người bị bắt trong năm ngoái. Cho đến nay, những trung gian giúp vượt qua biên giới giữa Litva và Belarus là người Chechnya. Tiến trình xác minh danh tính thường rất lâu, đã có những trường hợp không thể xác định được nhân thân, và như vậy, những người đã ở trung tâm tạm cư Bapode của Litva tối đa 18 tháng sẽ được trả tự do mà không có một tờ giấy lận lưng.
Ông Gusinskaite nhận định, một giáo sứ ở Vilnius được giao phụ trách vấn đề người nhập cư. Chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với chính quyền Việt Nam liên quan đến các công dân Việt. Những người này sống bất hợp pháp tại Litva và không thể trục xuất được. Họ không được phép làm việc, không có được thu nhập hợp pháp, đó là một ngõ cụt.
Alexandra Kislovac, người quản lý trung tâm tạm cư cho biết thêm, năm ngoái chúng tôi có một trường hợp như vậy và năm nay thì hơn một chục ca. Chúng tôi phải tôn trọng các thủ tục ngoại giao, không thể đòi hỏi liên tục được. Sau khi gửi đi một hồ sơ, phải chờ 3 tháng mới đưa tiếp một hồ sơ mới. Nhà chính trị học Konstantinos Antrikizakis giải thích, ngày nay Việt Nam vấp phải tình trạng đặc thù của những nước đang phát triển một cách nhanh chóng. Các ngành kỹ nghệ ở đô thị, vốn ưa chuộng công nghệ mới, đang phát triển nhanh. Những cải cách kinh tế diễn ra theo hướng khuyến khích xuất khẩu, đứng chân được trên thị trường thế giới. Nhưng những cải cách này chỉ liên quan đến một bộ phận của xã hội Việt Nam. Bất bình đẳng xã hội bị đào sâu. Bên cạnh đó, còn có vấn đề dân số gia tăng nhanh chóng, có thể vượt qua ngưỡng 100 triệu dân. Sự thiếu hợp tác của chính quyền Việt Nam trong vấn đề này và trước số phận các công dân Việt vượt biên đi tìm thiên đàng mộng tưởng không làm ngạc nhiên Kontaskinas. Nhà nghiên cứu nói, một số người khẳng định một cách hầu như chính thức là chính quyền Việt Nam nhắm mắt làm ngơ trước hiện tượng di cư vì nó giúp giảm áp lực dân số, thậm chí về chính trị, trước thử thách của chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam. Việc Hà Nội không hợp tác với Litva hoàn toàn có thể hiểu được. Tờ báo đặt câu hỏi, tình hình kinh tế Nga và lượng người nhập cư từ Trung Á hiện diện đông đảo ở nước này liệu sẽ gây ra hậu quả nguy hiểm cho Litva hay không? Hiện thời, các khó khăn kinh tế của Nga và của quê hương mình là yếu tố quyết định trong sự chọn lựa của những người Việt nhập cư bất hợp pháp. Nhưng theo tờ Vedas, đôi khi họ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa và rơi vào tình cảnh còn tệ hại hơn ở Litva.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm tuần báo của đài RFI.
Hồ sơ về đại dương và các quyền trên biển của tạp chí thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế số tháng 7 và 8 năm nay, trong bài phỏng vấn Corinne Lepage, cựu Bộ trưởng Môi trường, có đưa ra nhận định Ấn Độ và Trung Quốc bỗng muốn hướng ra biển.
Theo bà Lepage, hai nước này vốn từ chối biển cả, đặc biệt là Ấn Độ, vì truyền thống Ấn giáo cho rằng biển là biểu tượng cho ta quyền. Trung Quốc và Nhật Bản trong quá khứ cũng co cụm lại trong đất liền, không chú ý đến biển. Nhưng ngày nay những nước này bỗng có hứng thú vươn ra đại dương. Điều hiển nhiên là Trung Quốc không ngừng bành trướng, chiếm lấy những đảo nhỏ xung quanh, bất chấp việc phải xung đột với Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam hay Philippines.
Trên lĩnh vực văn hóa, Em Magazine của Le Monde vẽ nên chân dung sắc nét của họa sĩ gốc Việt Pierre Lê Tân, người có cha là danh họa Lê Phổ, đã sang Pháp định cư từ năm 1937.
Năm nay 66 tuổi, họa sĩ Pierre Lê Tân không hề sở hữu máy vi tính của thời hiện đại. Ông nói, đây là một hành động phản kháng, một cách để giữ lại chút ít tự do. Những bức vẽ được đăng là do ông đích thân mang đến tận tòa soạn, chứ không phải là các tập tin dạng PDF hay JPG. Thời thơ ấu của ông đắm chìm trong hội họa, nhà nghệ sĩ tương lai thưởng thức những bức tranh giá trị, đi thăm các bảo tàng, say sưa đọc những cuốn sách cổ Trung Hoa và Nhật Bản. Pierre Lê Tân cho biết, chính nhờ tất cả những thứ ấy mà tôi đã tập vẽ, thấm đẫm vào các họa phẩm. Tôi nhận ra rất sớm là cuộc đời mình chỉ có hội họa và bộ sưu tập các vật phẩm nghệ thuật. Đó là hai niềm đam mê mà ông luôn trung thành, từ những bức vẽ đầu tiên cho tờ New Yorker lúc mới 17 tuổi, đến nay ông đã thực hiện vô số minh họa cho nhiều tạp chí danh giá, vẽ bìa cho trên 100 cuốn sách của nhiều tác giả. Bên cạnh đó là các tranh quảng cáo, áp phích phim, đề co điện ảnh, các họa phẩm, kể cả các họa tiết trên vải cho những chiếc túi sách của nhà tạo mốt Úc, nhà tạo mốt Olympia, con gái ông. Ông còn có 15 cuốn sách đã in, 4 tác phẩm thực hiện cùng với 2 tác giả khác, và hiện đang chuẩn bị 2 cuộc triển lãm, cũng như xuất bản một cuốn sách về Paris.
Về mặt y tế, tuần sàn L'Express chạy tựa, ung thư, tiết lộ về xì căng đan Pháp. Một số bệnh ung thư như ung thư thực quản hay ung thư vú cần phải được phẫu thuật tại những cơ sở chuyên khoa, nhưng nếu giao phó sinh mạng cho những nơi ít kinh nghiệm, bệnh nhân phải chịu đựng rủi ro rất cao.
Nghiên cứu của giáo sư Christophe Mariette trình bày tháng 10 năm ngoái trước Hội nghị ung thư châu Âu ở Copenhagen đặt ra câu hỏi liệu có quan hệ gì giữa số lượng bệnh nhân ung thư thực quản được giải phẫu trong một bệnh viện hay chuyển đường với tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật hay không. Kết quả khiến người ta phải lạnh lưng. Từ 2010 đến 2012, có 11,9% bệnh nhân được giải phẫu tại một nơi mỗi năm tiến hành dưới 20 cuộc mổ đã bị tử vong khoảng 3 tháng sau đó. Còn tại những bệnh viện chuyên khoa, mổ trên 60 cuộc một năm, tỷ lệ này chỉ có 3,2%.
Trên lĩnh vực thể thao, ấn bản cuối tuần của Le Monde cho biết, sau thất vọng vì trận chung kết, Les Bleus vẫn có thể tự hài lòng với món tiền thưởng 250.000 euro cho mỗi cầu thủ.
Thật ra số tiền này là vừa phải chứ không lớn so với lương tháng của các cầu thủ Pháp đang đá cho các câu lạc bộ khác nhau. Chẳng hạn Kingsley Coman mỗi tháng lãnh chỉ 160.000 euro từ Bayern Munich, nhưng Antoine Griezmann đá cho đội Atletico Madrid được trả nửa triệu euro mỗi tháng. Olivier Giroud nhận 600.000 euro một tháng từ Arsenal. Nhìn chung, tất cả đều có lợi qua Euro 2016, Les Bleus lại trở thành công cụ marketing tuyệt hảo. Antoine Griezmann nay có giá đến 100 triệu euro nếu chuyển nhượng, Tổng thống François Hollande có thể được thêm vài điểm tín nhiệm. Tăng trưởng của nước Pháp sau khi đoạt cúp vô địch bóng đá thế giới năm 1998 đã tăng lên 2,9% và giải châu Âu lần này cũng mang lại tác động tích cực về kinh tế.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin vừa đưa. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Nice. Pháp để tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân. Đảo chính quân sự bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn 200 người thiệt mạng. Nhật Bản gia tăng sức ép lên Trung Quốc sau phán quyết về Biển Đông. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng bài học tiếng Pháp, bài số 35-36 của giáo trình Parlez-vous Paris.
Parlez-vous Paris?
C'est parti. Parlez-vous Paris?
Ça va? Est-ce que t'en es pas trop?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Luis, j'ai 32 ans, je suis chilien, je suis à Paris pendant 2 ans pour faire un master en affaires internationales. Alors, les Parisiens, ils sont très beaux, très stylés, très à la mode, mais un peu fermés, rigides surtout. Comment, en tant qu'étranger, on peut apprendre les codes sociaux?
Các bạn thân mến, hôm nay Tuấn Thảo có hẹn với Luis, một sinh viên Chile học trường Sciences Po. Thảo đưa Luis ghé thăm phố Odeon ở Paris quận 6.
Bonjour Luis.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va très bien.
Theo Luis, dân Paris không niềm nở và hơi kiêu ngạo, cho nên không dễ làm quen. Mà dân Paris có thật là như vậy hay không?
Claude,
bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bienvenue ici à Paris dans le 6e. Merci beaucoup.
Xin giới thiệu với các bạn ông Claude Tarot, làm việc cho hiệp hội Parisien d'un jour.
C'est une association donc Parisien d'un jour qui est née de il y a plusieurs années de l'idée que les Parisiens étaient des gens sympathiques, agréables, accueillants, mais que ça se savait pas assez et qu'il y avait beaucoup d'étrangers qui imaginaient que les Parisiens n'étaient pas sympathiques, pas accueillants, etc. Donc cette association a été créée pour recevoir des étrangers ou des provinciaux et leur faire visiter un quartier de Paris.
C'est une très bonne idée.
Ouais.
Các thành viên hiệp hội này là những người dân sống tại khu phố và họ tình nguyện hướng dẫn du khách nước ngoài, giúp du khách tìm hiểu về nếp sống sinh hoạt tại chỗ.
On va prendre un autre café pour notre.
Un café, ça marche, un verre d'eau, quoi d'autre?
Merci.
Comment décrirez-vous les Français?
Les Français?
Les Parisiens.
Ah, les Parisiens. D'abord, des Parisiens, il y en a beaucoup qui n'étaient pas Parisiens quand ils étaient jeunes et qui sont venus à Paris. C'est d'ailleurs mon cas, moi j'étais nantais,
okay.
Je suis venu à Paris pour faire mes études et je suis resté à Paris. Mais à Paris, il y a beaucoup de Parisiens d'origine, il y a beaucoup de Parisiens qui sont venus de province et qui sont restés à Paris, et puis il y a de plus en plus d'étrangers.
Claude Saint-Jean, à thành phố Nantes. và cũng như ông, đa số dân Paris không sinh ra tại thủ đô, họ đến từ các tỉnh thành hay từ các quốc gia khác.
C'est moins vrai maintenant, mais autrefois, si vous allez gare Montparnasse, qui est la gare d'où viennent tous les trains qui viennent de Bretagne, par exemple, autour de la gare Montparnasse, il y avait beaucoup de crêperies, et il y avait sûrement des habitudes encore provinciales de Bretagne qui étaient autour de la gare Montparnasse.
Khi đến định cư tại Paris, người dân có cùng nguyên quán thường hay tập hợp lại với nhau, chẳng hạn như dân miền Bretagne sống xung quanh nhà ga Montparnasse.
Si vous voulez, les quartiers qui étaient typiques de certains métiers ou de certaines régions, etc., ont été vidés de leurs habitants traditionnels. Progressivement, les bobos se sont installés à la Bastille. Et si on regarde la façon dont ça a évolué, la boboisation, si je peux dire, est partie de la Bastille et est montée jusque dans le 20e arrondissement.
Mỗi khu phố có từng thành phần dân cư. Giới trung lưu, bobo, lập nghiệp ở phía đông, lớp bình dân, populaire, sống ở phía đông bắc. Các gia đình truyền thống, traditionnel, thì sống ở phía tây.
Vous trouvez que c'est facile ou difficile de faire la connaissance des Parisiens ?
C'est pas facile, c'est pas facile.
Vous l'avouez.
Mais c'est comme dans beaucoup de grandes villes, je ne pense pas que les Parisiens, à ce point de vue-là, soient pires que les autres.
Người dân thủ đô Paris, cũng như đa số cư dân sống ở các đô thị lớn, thường ít niềm nở hơn. Nhà nào thì sống nhà nấy.
Je pense que vous prendrez plus facilement des contacts dans les quartiers 11e, 12e, Bastille, etc., où il y a une population jeune, contente de rencontrer un étranger. C'est le meilleur moyen de pouvoir faire des connaissances. Ça sera plus facile que dans le 16e arrondissement ou le 7e arrondissement, où il y a peu de gens qui se promènent et les gens sont sans doute plus traditionnels et donc moins ouverts à des rencontres inopinées comme ça de ce
oui,
type.
C'est vrai.
Louis có thể gặp gỡ và làm quen dễ dàng hơn với những người dân sống ở các quận phía đông Paris. Thành phần dân cư ở đây trẻ trung hơn nhiều.
Et puis, je crois que se promener, rentrer dans les quartiers, c'est ce que nous essayons de faire avec Parisien un jour, c'est de montrer que Paris, c'est pas seulement des grandes avenues et des grands boulevards et des lieux très connus, c'est des petites rues, des artisans, des petits commerçants qui sont tout à fait prêts à parler si on s'intéresse à.
Hàng xóm láng giềng không dễ làm quen khi bạn sống quá gần các đại lộ hay các tụ điểm đông du khách, và bạn nên tỏ ra thân thiện, cởi mở, sympa khi làm quen với dân Paris.
Bon, j'habite aussi dans ce quartier-là et ce serait sympa si vous pouviez me le faire visiter parce que je ne le connais pas trop bien.
Ah ben volontiers, on y va.
On y va, d'accord.
Quận 6 ở Paris nổi tiếng là nơi có rất nhiều sinh viên và du khách nước ngoài.
Bon, je vais aller régler les cafés.
Kỳ sau, Thảo đưa các bạn đi một vòng các đường phố nhỏ, Petite Rue, để tìm hiểu về các cửa hiệu buôn bán trên phố, Commerce de Quartier.
Parlez-vous Paris?
C'est parti. Parlez-vous Paris?
Ça va? Est-ce qu'on est catastrophe?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Luis, j'ai 32 ans, je suis chilien, je suis à Paris pendant 2 ans pour faire un master en affaires internationales. J'aime bien Paris, c'est une ville magnifique, mais quand je suis arrivé, j'ai trouvé les Parisiens pas trop accueillants et c'est une possibilité de appartenir au cercle fermé des Parisiens ou pas.
Các bạn thân mến, hôm nay Tuấn Thảo cùng với Luis, một sinh viên người Chile, đi dạo phố Odeon để tìm hiểu về nếp sống sinh hoạt tại chỗ.
On va traverser là.
Ông Claude Tarot sống ở quận 6. Ông ấy là thành viên của hiệp hội chuyên tình nguyện hướng dẫn du khách nước ngoài.
Ça, c'est ma fenêtre.
Ah oui, vous habitez là.
Oui.
Hiện giờ Thảo đang có mặt trên đường Saint-André-des-Arts, nhà của Luis là ở đây.
Vous faites vos cours où?
Alors mes courses, bah, j'ai fait, oui, en partie dans le quartier, mais ce quartier, dans les 30 dernières années, a beaucoup évolué. Donc les commerçants sont de plus en plus devenus des commerçants de luxe. Mais ici, rue de Bussy, autrefois, il y avait beaucoup de commerçants, il y en a un peu moins. Vous voyez ici, il y a charcuterie, boulangerie, marchand de gâteaux. Alors on trouve encore des commerces traditionnels dans le marché Saint-Germain, qui a été reconstruit il n'y a pas très longtemps. Et si vous voulez, on va pouvoir y aller, comme ça, vous verrez un autre aspect du quartier.
Các cửa hàng thực phẩm ở khu phố này đã dần dần nhường chỗ lại cho các cửa hiệu thời trang cao cấp. Ông Claude đưa chúng ta ghé thăm khu chợ Marché Saint-Germain.
Là, on est dans le Marché Saint-Germain. Bonjour. Ah, mais on se connaît, nous. Je suis le papa de Charlotte, qui était une amie de votre fille.
Vous allez bien?
Très bien, très bien.
Vous venez souvent dans ce marché-là?
Alors, je viens de temps en temps.
Vous connaissez tout le monde, hein?
Claude sống ở phố Saint-Germain từ 26 năm nay, thành ra ông ấy quen hầu hết mọi người làm việc sinh sống tại đây.
Ce marché Saint-Germain, qui a été reconstruit il n'y a pas longtemps, correspond à une très vieille tradition, puisque déjà au Moyen-Âge, il y avait ici un marché très populaire qui correspondait au grand marché du village de Saint-Germain-des-Prés. Et c'était un lieu de fête où tout le monde venait boire, et même les bourgeois venaient s'encanailler ici,
etc. Chợ rất lớn, tầng lớp bình dân thường hay tới đây để mua sắm buôn bán, ngay cả thành phần trung lưu cũng la cà chốn này để chơi bời, son canaille.
Mais cela dit, à l'intérieur de ce marché Saint-Germain, il y a d'autres choses que des produits alimentaires. Il y a une piscine, il y a une salle de sport. C'est là où mon fils prenait des cours de boxe quand il était petit. Il y a une salle de spectacle et les enfants des écoles viennent faire des spectacles à la fin de l'année dans cette salle. Donc ça reste un endroit qui correspond quand même à la vie de quartier et à la vie des gens et des enfants qui habitent dans le quartier.
Chợ này nằm ở trong một tòa nhà lớn có mái che. Ở phía bên trong có hồ tắm piscine, có nhà hát, une salle de spectacle, la phòng tập thể dục, des salles de sport.
Pardon madame, pour vous c'est quoi un Parisien?
Un Parisien, je pense qu'il a la conscience qu'il habite dans un endroit exceptionnel. Il est assez chauvin, je pense. Et puis il tient beaucoup à son village.
Le Parisien, il aime les beaux produits. Voilà, c'est une ville village, de quartier. Et il aime le raffinement.
Dân Paris thích sống ở những khu phố có nhiều cửa hàng buôn bán nhỏ nhỏ, chuyên bán những mặt hàng có chất lượng. Nếp sống ở đây giống như là một ngôi làng, Paris Village.
En général, vous connaissez bien vos voisins. Est-ce qu'il y a des fêtes? Est-ce que vous faites des fêtes ensemble?
À l'intérieur des immeubles, il y a la fête des voisins, par exemple, où c'est une occasion pour les gens de se réunir. La fête des voisins, ça a été une invention pour que les gens se parlent. Mais autrefois, les gens se parlaient naturellement. Mais cela dit, oui, il y a des fêtes qui sont organisées au mois de mars, à l'occasion de la journée des poètes. Il va y avoir une journée de la poésie rue Visconti. Il va y avoir quelqu'un qui va jouer de l'orgue de Barbarie et qui va chanter des chansons et qui va faire chanter tous les gens de la rue.
Ở đây, vào mỗi mùa xuân, có tổ chức nhiều liên hoan lễ hội. Đặc biệt là La Fête des Voisins, ngày hội của láng giềng để cho hàng xóm làm quen với nhau.
En réalité, ce quartier vit beaucoup maintenant le samedi soir, le vendredi soir. C'est pas tout à fait le quartier latin, mais c'est à côté du quartier latin. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui viennent, il y a beaucoup de gens qui viennent en touriste dans le quartier Saint-Germain-des-Prés, parce que c'est traditionnellement un quartier qui est sympathique, qui est beau, où il y a beaucoup d'animation. Donc il y a plein d'occasions de rencontres.
Hiện giờ Thảo đang ở gần khu phố Latin, nổi tiếng là nơi có đông đảo sinh viên. Đây là dịp để cho Louis gặp gỡ và làm quen, vì khu phố Latin càng thêm náo nhiệt vào những ngày cuối tuần.
Merci beaucoup Claude pour votre accueil.
J'ai été absolument ravi et j'espère que grâce à ces petits conseils, vous allez de mieux en mieux vous intégrer dans Paris avec tous les Parisiens qui sont très sympathiques, comme je vous l'ai dit.
Je vous remercie.
Allez, au revoir.
Au revoir, merci.
Quý vị vừa nghe bài học tiếng Pháp, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Offenbach, Điệu Nhảy Bất Tận và Câu Chuyện Còn Giang Dở, tạp chí do Hoài Diệu thực hiện.
Sánh vai cùng Rossini và Mozart, Jacques Offenbach là cha đẻ của thể loại opéra bouffe française. Ông, nhà soạn nhạc thuộc trường phái lãng mạn nửa đầu thế kỷ 19, nghệ sĩ violoncelle xuất chúng, người Pháp gốc Đức, đã để lại cho dân tộc Pháp một gia tài mang giá trị muôn đời. Đó là những tuyệt tác mà cho đến nay luôn có mặt trong danh mục biểu diễn của các nhà hát và dàn nhạc danh tiếng như vở Orphée aux Enfers, Les Contes d'Orphman, La Belle Hélène, và la vie parisienne. Offenbach theo học đàn violoncello tại Nhạc viện Paris và khởi nghiệp như một nghệ sĩ độc tấu đầy tài năng. Năm 1847, cảm thấy chưa phát huy hết chính mình, ông đã rời bỏ vị trí danh dự đó để trở thành giám đốc âm nhạc của nhà hát Comédie Française. Nhờ vào thành công của một chuỗi các tiểu phẩm viết cho thanh nhạc chansonnet của mình.
8 năm sau, Offenbach quyết định mở nhà hát riêng mang tên Les Bouffes Parisiens, có nghĩa là hí kịch của người Paris, khánh thành vào năm 1855. Đây chính là nơi tạo ra thành công của vở opera bouffe đầu tiên mang tên Orphée aux Enfers. Những tác phẩm tiếp theo như La Grande Duchesse de Gerolstein, La Vie Parisienne, Les Brigands được cô chúng chào đón rất nồng nhiệt. Nhắc đến tên tuổi Offenbach là nhắc đến những điệu nhạc tưng bừng lễ hội, là giai điệu chỉ có niềm vui bất tận cùng với tiếng cười sảng khoái. Âm nhạc trong các vở opera bouffe của ông đa phần gắn với nhịp điệu nhảy múa như quadrille, polka hay vals, cơ cấu dàn nhạc nhẹ nhàng nhưng tràn đầy năng lượng. Đỉnh cao trong số đó là Menuet, Galop Infernal et Coeur, có nghĩa là Menuet, vũ điệu galop, điệu ngục và hợp xướng, là khúc nhạc trong vở opera bouffe mang tên Orphée aux Enfers, ra đời vào năm 1858.
Thứ 19, đầu thế kỷ 20, nhịp điệu ngập tràn hưng phấn ấy vang lên khắp nơi trong các phòng trà Paris, trở thành linh hồn của điệu nhảy French Cancan tại nhà hát Moulin Rouge. Galop Infernal là sự đan xen giữa khí nhạc và thanh nhạc, cụ thể hơn là đối đáp giữa dàn nhạc và hợp xướng. Việc tăng dần đều của cường độ và tốc độ trong suốt tác phẩm đã làm nổi bật tính chất hội hè, ăn chơi và nhảy múa. Từ đây, không khí mỉa mai và nặng nề lùi xa, nhường chỗ cho những nét giai điệu tươi tắn dễ nhớ. Bộ gõ được huy động từ đầu đến cuối, tiếng sáo piccolo chơi ở âm vực cao, như cuốn người nghe vào đêm hội, quay cuồng những điệu nhảy không hồi kết. Jack giải thích, tôi đã cố gắng khơi mào một thể loại âm nhạc vui, nó tôn trọng những quy luật của nghệ thuật và thị hiếu, và tin rằng tôi đã thành công trong việc này. Hãy lắng nghe một thứ âm nhạc có thể cuốn ta đi, giai điệu có khi như tán tỉnh, lúc thì mơn trớn, trêu chọc. Một thứ âm nhạc thì thầm khi úp khi mở ấy, chỉ có thể có trong French Cancan, mà ngày nay được coi là một trong số những tinh hoa vô giá của nhà hát Moulin Rouge.
Một số ý kiến cho rằng nhắc đến Offenbach là nhắc đến thứ âm nhạc phù phiếm, giai điệu dễ dãi, chỉ là thứ nhạc minh họa cho những cuộc dạ hội hoàng gia bất tận. Tuy nhiên, ẩn đằng sau những điệu khúc vô vị kia là một cá tính âm nhạc không hề đơn giản. Có thể nói rằng đó là một tổng thể ít được biết đến của một thiên tài âm nhạc đích thực. Được mệnh danh là Mozart nhỏ của Champs-Élysées, những giai điệu bay bổng tuyệt đẹp của Jacques Offenbach có sự phản chiếu của nhiều phong cách âm nhạc như Mozart, Rossini, âm nhạc truyền thống Pháp cũng như trường phái lãng mạn Đức nửa đầu thế kỷ 19.
Carole, khúc hát chèo thuyền, Belle Nuit aux Nuits d'Amour, dành cho hai giọng nữ cao soprano và mezzo soprano và dàn hợp xướng, là trích đoạn trong vở opera huyền ảo Le Comte d'Offman dựa theo kịch bản của Jules Barbier. Khúc hát quyến rũ ấy hòa quyện vào nhịp vỗ dập dềnh của sông nước thành viên, được trao cho nhân vật Julietta và Niklos diễn sướng trong lúc đi thuyền gondol. Dàn dây chơi dàn trải, bè violoncello cất lên rồi từ từ chìm dần trong những lớp sóng đều đặn của từng đợt hợp âm trên nền nhịp 6-8, như đưa ta theo vào thế giới thần tiên mờ ảo đầy mơ mộng. Giai điệu tái hiện lại vào cuối cảnh nhưng chỉ được diễn sướng bởi dàn đồng ca khi Julietta và người tình mới chia xa.
Le Comte d'Offman là cách để Offenbach chứng minh rằng ông không phải là kẻ hay đùa cợt. Theo tờ Musical World thì ông ấy là người nghệ sĩ có tư cách đặc biệt, một người đàn ông khiến tất cả các nhạc công phải tôn trọng bởi sự thấu hiểu sâu rộng và các quý ông phải ngả mũ bởi tâm thế của mình. Le Comte d'Offman là đứa con tinh thần ra đời trong giai đoạn kinh tế vô cùng khó khăn của cuộc đời ông. Vì vậy, có nhiều khoảng thời gian, Jacques đã không toàn tâm, toàn ý để hoàn thành vở opera này. Cho đến tận cuối đời, Offenbach chỉ để lại màn Prologue và màn Olympia hoàn chỉnh, còn lại các màn khác chỉ ở trên bản phác thảo piano. Chính vì vậy, Le Comte d'Offman còn là đề tài gây tranh cãi bởi sự xuất hiện nhiều hiệu đính khác nhau của tác phẩm sau khi Offenbach qua đời.
Năm 2004, trong lúc người ta còn tin rằng bản phối khí cho dàn nhạc đã bị phá hủy, thì kỳ diệu thay lại được tìm thấy trong kho lưu trữ của Opéra de Paris. Bản nhạc này bị biến mất trong đám cháy tại phòng hòa nhạc Favart năm 1887, và cực điểm của sự rủi ro là phiên bản viết bằng tiếng Đức cũng bị tan thành cho bụi trong một đám cháy ở Vienna năm 1881. Kể từ đó, tác phẩm mang tai tiếng là đứa con bị nguyền rủa. Jacques Offenbach, bậc thầy của những nét nhạc ngập tràn niềm vui, âm nhạc của ông phản chiếu niềm vui sống không lo nghĩ. Tuy nhiên, dưới lớp vỏ hài hước đó, những đứa con tinh thần của ông cũng trở nặng không kém nhiều chỉ trích gay gắt, thị phi và những suy ngẫm về số phận. Dù cho thế nào đi nữa, đối với nền âm nhạc loài người, những tác phẩm và con người ông mãi xuất hiện theo một cách riêng, luôn đẹp đẽ và sống động nhất, giống như những tồn tại siêu nhiên được thoát khỏi thế giới huyền ảo của người kể chuyện Hoffman. Ông, với mái tóc bằng những bông hoa, đôi mắt long lanh đầy tinh nghịch, cái mũi khoằm và cái miệng đầy chua ngoa.
Vừa rồi là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn Hóa với tựa Trang phục bình dân của người Việt vào cuối thế kỷ 19, tạp chí do Thu Hằng biên soạn.
Trang phục bình dân của người Việt Nam rất đơn giản, cứ như chỉ cần tấm áo che thân. Sự cầu kỳ của người dân địa phương chỉ được thể hiện qua phụ kiện, đối với đàn ông là chiếc điếu cày, cơi trầu và ống nhổ. Đây là nhận xét của Camille Paris trong trưng bày của cuốn Chuyến thám hiểm Huế ở Nam Kỳ bằng đường cái quan, được xuất bản vào năm 1889 tại Paris. Cuốn sách ghi chép lại những quan sát và nghiên cứu của tác giả, một công chức Pháp phụ trách việc xây dựng đường điện báo
nối từ Nam Kỳ đến Huế và Bắc Kỳ trong suốt thời gian chung sống từ năm 1885 đến năm 1889 với người dân bản địa trên dọc vùng đất dài 700 km thuộc An Nam, có nghĩa là Trung Kỳ, ở phía nam thành Huế, từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Phan Giang và Bình Thuận.
Phương mà Camille Paris tiếp xúc thường xuyên là các phiên dịch người Việt Nam làm việc cho chính quyền Pháp. Dù ăn mặc theo kiểu Pháp, song họ vẫn búi tóc và giữ giải băng cuốn tóc trên đầu. Những người giúp việc thì mặc quần áo đã sờn cũ, còn trẻ lang thang thì thùng thình trong những bộ quân phục đã hỏng.
Chiếc áo của người phụ nữ và đàn ông Việt rất giống nhau, chỉ khác ở một điểm là áo của nữ giới dài tới gót chân. Phụ nữ An Nam giấu kín bộ ngực của mình dưới chiếc áo yếm, thường có một màu khác với tấm áo dài. Họ không thẹn thùng nếu như bộ ngực được che kín, dù người khác có thể nhìn thấy chân của họ đến ngang hông. Vào những ngày hè nóng nực, khi ở trong nhà, phụ nữ bình dân cởi tấm áo ngoài và mặc chiếc quần cộc để trần lưng và chân. Phụ nữ làm việc ngoài đồng thì sắn quần đến tận bẹn. Trong trang phục bình dân của cả phụ nữ lẫn đàn ông, chiếc quần được may khá rộng, thẳng thuẫn đến mắt cá chân mà không có bất kỳ chỗ xẻ nào, cả ở phía trước lẫn ở phía sau, được làm từ cùng một loại vải với áo và được thắt ngang hông nhờ chiếc dải rút. Tất cả quần áo, bất kể là kiểu gì, đều không có túi. Người An Nam cất tất cả những gì cần thiết vào trong dải rút hay trong khăn đội đầu. Một người An Nam càng giàu thì càng mặc nhiều lớp áo. Camille Paris từng chứng kiến một người khách quan trọng của mình ở Nam Định mặc đến 7 lớp áo khi đến chơi. Chiếc đầu tiên mặc sát người được làm bằng lụa đen, tiếp theo là chiếc màu xanh dương, một chiếc màu đỏ, một màu tím, một màu xanh lá cây, một màu nâu khói, và cuối cùng là chiếc áo màu trắng mặc phủ bên ngoài. Người An Nam để tóc dài từ thời nhà Minh Đô Hộ, tóc của người đàn ông được búi lên cao, có một chiếc lược cài bên trong để giữ búi tóc. Họ thường cài thêm búi độn giả ở bên trong để làm cho búi tóc to hơn và cuốn một dải băng đen hay cái khăn bên ngoài để tránh búi tóc bị dọc sạch. Phụ nữ thì cuốn hết tóc vào một cái khăn, sau đó cuốn vòng lên đầu, cũng hơi giống kiểu tóc của đàn ông. Ở Bắc Kỳ, người ta cũng hay gặp một số người cắm thêm một chiếc lược đồi mồi trên búi tóc. Đây là kiểu đặc trưng của người dân Nam Kỳ. Khi đi ngoài đường, đàn ông đội thêm chiếc nón và đi dép làm bằng da chó, còn phụ nữ đội nón khoai thao.
Đối với người nước ngoài, khó mà phân biệt được giới tính nếu như chỉ nhìn vào trang phục, vì một nửa dân chúng để đầu trần và đi chân đất. Trước hết, người ta cứ nhầm những người đàn ông không có râu đều là phụ nữ. Nhìn trực diện, đàn ông và phụ nữ có cùng kiểu búi tóc, khăn tròn đầu của họ cũng được làm từ một loại vải và có kiểu buộc như nhau. Quần áo của người phụ nữ chỉ dài hơn vài cm, nhưng sự khác biệt này không thể nhận ra được nếu như người nước ngoài chưa có kinh nghiệm.
Tác giả Camille Paris nhận ra được một người phụ nữ nhờ ba điểm. Thứ nhất là nón khoai thao của họ có hình tròn, chứ không phải là nón nhọn như của đàn ông. Thứ hai là áo yếm thường có màu trắng hoặc màu đỏ, và đầu mũi dép thường cong tròn lên trên. Nhưng phụ nữ tầng lớp bình dân thì lại đi dép xỏ ngón, cuốn chặt cái áo và không đội nón, nên người ta chỉ có thể nhận ra đó là một người phụ nữ nhờ bộ ngực nhô lên dưới lớp áo. Chiếc nón được làm từ lá nón. Nón nhọn của đàn ông rộng 52 cm, cao 23 cm, nón tròn rộng 62 cm và chỉ cao có 9 cm. Một chiếc vòng nhỏ bên trong giúp giữ hình dạng của nón. Người ta giữ thăng bằng chiếc nón ở trên đầu nhờ quai nón làm bằng vải bông hoặc lụa và được buộc vào hai đầu ở bên phải và trái. Quai nón được buông lỏng ở giữa để người đội có thể lấy tay giữ chặt để nón không bị sộc sạch. Và để làm điệu, các bà các cô thường cài thêm những quả tua ở hai đầu buộc quai nón. Nón của người đàn ông thường được phủ thêm một lớp sơn dầu đen hoặc màu vàng. Trong nón được bọc bằng kim loại, có màu vàng hay đen, tùy theo màu của nón. Dép của người An Nam rất đơn giản. Đế dép làm từ da chó và có hai quai để giữ, giống như dép tông ngày nay. Phụ nữ cũng đi dép, nhưng nếu mặc đúng trang phục, họ phải đi dép quai hậu có mũi cao vòng lên trên. Mùa đông họ đi guốc bằng gỗ, được sơn đen. riêng một số nhà nho và quan lại thì trộm tất cả những gì từ Trung Quốc, thì họ thường đi giày tàu làm bằng vải đen điểm trắng, có đế làm từ thực vật và cao chưa đến 2 cm. Chỉ có phụ nữ mới thích đồ trang sức, gồm nhẫn, vòng tay, hoa tai, phụ kiện cài cặp quần, vân vân. Nhẫn và vòng tay không được làm trau chuốt mà chỉ là những vòng tròn khoảng nửa cm, không hình chạm khắc hay được trang trí thêm móc cài. Hoa tai có kích thước nhỏ, hình tròn, hình bông hoặc đơn giản chỉ là những nụ hoa tai. Nếu phụ nữ nghèo không có hoa tai bằng vàng thì họ chỉ gắn một hột cườm màu vàng hay thậm chí chỉ cần một mẩu tre. Vòng cổ của họ thường được cuốn thành nhiều vòng, đôi khi có đến 600 hạt lớn hơn hạt đậu Hà Lan. Những hạt này thường bằng vàng hay bạc, hoặc một nửa là bạc, còn một nửa là cườm. Thế nhưng, vì những đồ trang sức này không bị bắt buộc, nên rất nhiều người không hề đeo.
Phụ kiện được cài dọc lưng quần gồm một chiếc hộp nhỏ hình trụ, rộng 3 cm, để đựng vôi ăn trầu, một chiếc hộp lớn hơn đựng lá trầu và miếng cau, một que xiên để đâm trầu, một chiếc nhíp, một que ngoáy tai, một chùm chìa khóa. Riêng đàn ông khó lòng rời khỏi chiếc quạt được làm bằng tre và giấy thô nhuộm màu.
Tục nhuộm răng phổ biến rộng rãi với phụ nữ và được làm rất thủ công. Họ tước một lớp vỏ cọng lá chuối đủ dài để cuốn quanh hàm răng. Sau đó họ phết một lớp sơn đỏ lên trên lớp đó và gắn chặt lên hàm răng cho tới ngày hôm sau. Cứ 5 đến 6 ngày, họ lặp lại động tác này và cuối cùng họ lấy chổi vẽ phết 2 đến 3 lớp sơn đen lên hàm răng. Trong suốt thời gian nhuộm răng, các bà các cô chỉ có thể nuốt đồ ăn chứ không được nhai. Thế nhưng, tác giả lại thấy hàm răng đen chẳng có gì là quyến rũ, vì khi họ cười, người ta chỉ thấy một hố đen ngòm trong miệng. Riêng đàn ông thì hiếm khi nhuộm răng, nhưng răng của họ thường có màu đỏ do ăn nhiều trầu cau. Người An Nam có tục để móng tay dài, có thể dài đến 4-5 cm và cuốn cong vào trong. Móng tay càng dài thì người đó càng chứng tỏ mình tao nhã hơn, còn móng tay ngắn là dấu hiệu của tầng lớp nghèo khổ phải lao động tay chân. Người Việt vẫn chuộng xăm mình dù từng bị cấm tuyệt đối vào năm 1414 dưới thời cai trị của nhà Minh. Vị quan chức Pháp trích lời giải thích của Trương Vĩnh Ký về nguồn gốc của tục xăm mình như sau. Người dân giao chỉ, có nghĩa là người An Nam, sống nhờ vào đánh bắt cá và thường xuyên bị quái vật biển tấn công và cắn. Hùng Vương thứ nhất ra lệnh cho ngư dân xăm mình để đánh lừa các loài hải ngư nhờ vẻ bề ngoài giống chúng. Sau đó, tục xăm mình không chỉ trở thành một kiểu nghệ thuật làm đẹp, mà còn là dấu hiệu của một vài đặc ân, tùy theo loại hình được xăm. Chính vì thế, đến đời vua Trần Nhân Tông vào năm 1293, mỗi nhà vua đều xăm lên đùi một mặt rồng, dấu hiệu của dòng dõi quý tộc và lòng dũng cảm.
Thưa quý vị, tạp chí văn hóa do Thu Hằng thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm tấn công vụ Nice, phát biểu quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân, đảo chính quân sự bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 200 người thiệt mạng, Nhật Bản gia tăng sức ép lên Trung Quốc sau phán quyết Biển Đông. Trong chương trình phát thanh ngày mai, chúng tôi sẽ phát lại bài học tiếng Pháp Parlez-vous Paris bài 35-36. Tiếp theo là tạp chí Thể thao Chủ nhật do anh Vũ biên soạn. Mời quý vị nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.